Xin chào Hội Thánh, chúng ta cảm ơn Chúa một lần nữa, chúng ta được đến với lời Chúa. Và như anh Quyền nhắc nhở chúng ta trong năm mới này, chúng ta sẽ hứa nguyện bước đi theo lời Chúa và sống với lời của Chúa. Và một lần nữa, trước khi đến với lời Chúa, xin Hội Thánh chúng ta cùng hiệp với nhau trong sự cầu nguyện. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha từ ái của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều về những ơn phước lành mà Chúa ban tuôn đổ trên đời sống của mỗi chúng con. Cảm tạ Chúa về sự ban cho của Ngài. Ngài đã ban cho chúng con sự sống đời đời. Ngài ban chúng con có lời của Chúa, Thánh Linh của Ngài ngự trong đời sống mỗi người tin Ngài. Giờ này một lần nữa chúng con được đến với lời Chúa, xin Chúa ở cùng mỗi chúng con trong sự rao giảng lời Chúa cũng như trong sự nghe nhận lời Chúa. Xin Chúa cảm động lòng mỗi chúng con để lời Chúa thấm sâu vào đời sống chúng con, cáo trách sửa trị chúng con và đưa dẫn chúng con đến sự đáp ứng phải lẽ với lời của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều. Chúng con dâng thì giờ này, dâng mọi chúng con trong cánh tay quyền năng yêu thương của Chúa. Chúng con cũng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta vui mừng, có vui mừng không? Được trở lại với thành Philip. Như là tháng trước mình đã học cái phần này từ câu 5 tới câu 8. Và vì thời gian có hạn cho nên cái câu 8 mình đi hơi lướt. Và có lẽ vì vậy tuần này chúng ta sẽ học lại và đi vào chi tiết hơn ở trong câu này để chuẩn bị qua cái phần sau. Như chúng tôi cũng có trình bày cái phần phân đoạn kinh thánh này là rất là màu nhiệm, rất là đẹp. Và hội thánh trong những hội thánh đầu tiên họ coi cái phân đoạn kinh thánh này như là một cái bài thánh ca, và nó chứa đựng tất cả những cái sự màu nhiệm, những cái tín lý cơ đốc rất là quan trọng. Và chúng ta không muốn bỏ qua những cái điều này. Và qua phân đoạn kinh thánh này chúng ta cũng thấy mình sẽ được trang bị những cái lẽ đạo thần học và những cái tín lý cơ bản rất là quan trọng để chúng ta có thể đứng vững trước những sự tấn công của những cái tà giáo. Ở trong chúng ta đi sơ lược lại trong cái thư tín mà sứ đồ Phaolô gửi cho các hội thánh ở thành Philip, được gọi là bức thư của sự vui mừng. Và chúng ta nhớ là ông viết cái thư này ở trong cái hoàn cảnh là ông đang bị giam cầm tại La Mã và không có biết được cái số phận sẽ như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy là suốt trong bức thư, sứ đồ Phaolô có một cái tâm trạng, một cái thái độ sống rất là lạc quan. Và chẳng những ông không có bi quan cho hoàn cảnh của mình, mà cái sự lạc quan, vui mừng của ông nó lan truyền và nó truyền ra ở trong bức thư này và truyền đến những người đọc và truyền đến chúng ta khi chúng ta đọc cái bức thư này. Từ ở trong hết chương 1 thì như ở trong những lần trước chúng ta thấy là sứ đồ Phaolô đã khích lệ hội thánh Philip khi nhắc đến những cái công việc của Chúa ở trên hội thánh của Ngài. Ở trong câu 5 và 6 chúng ta thấy là ông vui mừng vì cái sự thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành của các anh em ở thành Philip. Họ là những người mới tin Chúa, nhưng mà bởi đức tin và sự làm việc của Chúa Thánh Linh, họ đã dự phần với ông trong những cái sự hầu việc Chúa. Và ở đây ông nói là cái sự thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành, và tất cả những điều đó cho ông một cái niềm tin rằng Đấng đã khởi làm việc lành, đã khởi làm những công việc đó trong những anh em ở hội thánh Philip, Ngài sẽ làm trọn cho đến ngày của Chúa Jesus Christ. Ông khích lệ hội thánh Philip qua những cái công việc mà Chúa đang làm ở trên hội thánh. Rồi ông khích lệ bằng lời của Chúa nữa, như ở trong cái lời cầu nguyện của ông ở trong câu 9 và 10 ở trong đoạn 1 thì ông cầu xin họ có thể mỗi ngày, tôi đọc lại đây, lại điều tôi cầu xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và suy hiểu để nghiệm thử những sự tốt lành hơn. Ông ước ao rằng cái tình yêu của họ càng chan chứa hơn bởi cái sự thông biết qua lời của Chúa, qua sự học hỏi lời Chúa, họ hiểu biết hơn và kinh nghiệm càng hơn tình yêu của Đức Chúa Trời, và rồi họ sẽ tuôn tràn cái tình yêu đó trong đời sống của họ. Rồi cái phần tiếp theo thì ở trong câu 27 tới câu 30 thì ông khích lệ qua cái sự kêu gọi thánh của Chúa ở trên hội thánh Philip. Ông nói là anh em hãy sống xứng đáng như những người thánh dân của thiên quốc. Ở trong câu 27 chúng ta đọc lại: duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để khi đến thăm hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Và chúng ta thấy tiếp sau đó thì ông nói lên những cái điều mà ở trong con người mới, trong cái họ phải bỏ đi những cái bản ngã của con người cũ và mặc lấy những con mặc lấy những cái đặc tính, những cái mỹ đức của con người mới. Ở đó thì ông nói rằng xin lỗi cho tôi đọc lại ở đây. Ở đầu đoạn 2 thì ông nói thêm là những cái điều mà những người ở trong Chúa, anh em hội thánh Philip đã sở hữu. Họ được ở trong Đấng Christ, họ sở hữu cái sự an ủi, quan phòng, gìn giữ, hướng dẫn, dạy dỗ, sự yên ủi của Đức Thánh Linh. Mà chúng ta nhớ là cái chữ yên ủi nhắc đến một cái đấng luôn đi bên chúng ta để nhắc nhở, răn đe, dạy bảo chúng ta. Và những người ở trong Đấng Christ được sở hữu điều đó và mà có lòng yêu thương bật ra bằng những cái hành động cứu giúp, có sự thông công trong Đức Thánh Linh, có lòng yêu mến và lòng thương xót. Và tất cả những điều đó là những người ở trong Đấng Christ được sở hữu. Thì ở đây ông nói lên khi chúng ta ở trong Đấng Christ, chúng ta sở hữu những điều đó thì đời sống chúng ta cần như thế nào? Cần phải bỏ đi những cái bản ngã của con người cũ. Thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hay vì hư vinh, nhưng thay vào đó hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi người khác nữa. Và đó là cái phần bắt đầu qua phần 2. Thì ông đưa vào trong những cái vấn đề thực tiễn và cho nhắc nhủ, khuyên bảo hội thánh Philip cái đời sống của họ cần được cái thay đổi để xứng hiệp là những công dân của nước trời. Và giống như là ông mình thấy là cái cách viết của ông Phaolô rất là độc đáo. Ông như ông đọc được cái tâm trạng của độc giả. Và mình cũng vậy nữa, khi mình đọc tới đây mình nói xin chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh, coi người khác tôn trọng hơn mình, đừng chăm về lợi riêng mình, nó là không được, cái này là không được, khó, mà thật sự là nó sẽ khó. Và chính vì vậy ở từ câu số 5 ông đưa ra một cái lời khuyên nhủ và đưa lên một cái hình ảnh là chính Đấng Christ là đấng đang ngự trị trong lòng của những người anh em ở thành Philip. Và ở trong câu 5 thì ông khuyên rằng hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài có vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Và chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ để trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và đây là cái phần mà ông bày ra cho những anh em hội thánh Philip cái hình ảnh, cái tấm gương của Đấng Christ là đấng mà họ đang thờ phượng, họ đang đeo đuổi, học hỏi. Và chính Ngài đã để lại một bài học về sự khiêm nhu và cái yếu tố quan trọng nhất ở trong sự hiệp một của hội thánh. Thì chúng ta nhớ ở trong cái bố cục của những cái phần mà chúng ta học vừa qua. Thứ nhất là từ trong câu 5, câu 6 thì chúng ta thấy đó là ông nói lên cái sự khiêm nhu của Đấng Christ từ ở trong cõi vĩnh hằng. Và ở trong câu 7, câu 8 thì ông nêu lên Chúa Giêsu đã khiêm nhu để mang lấy cái kiếp người. Ở trong câu 5 và câu 6 có hai phần. Phần thứ nhất ở trong câu 5 thì ông khuyên hãy khiêm nhu như Đấng Christ. Đấng Christ là cái gương mẫu, cái hình ảnh, cái mẫu mực để mọi người nhìn vào đó và noi theo. Và trong phần thứ nhì ở trong câu số 6 thì ông đưa cho người ông dẫn người đọc tới cái điểm khởi đầu của sự khiêm nhu của Chúa Giêsu ở trong cái tựa đề của cái phần thứ nhì này là con đường khiêm nhu của Đấng Christ. Và Ngài đã khiêm nhu từ ở trong cõi vĩnh hằng. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời và chúng ta đã học điều đó. Và Ngài vốn bình đẳng với Đức Chúa Trời. Và Ngài đã khước từ cái đặc quyền đó. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Và trong phần thứ nhì mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay thì ở trong câu 7, câu 8 là khiêm nhu mang lấy kiếp người. Chúa đã từ bỏ những cái đặc quyền của mình là một Đức Chúa Trời để tự bỏ mình đi, tự làm trống không. Và ở trong cái sự làm trống không đó, chúng ta thấy lời Chúa ghi rằng Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ. Ngài trống không trong bản chất, trở nên thân nô lệ. Và chưa hết, Ngài trở nên giống như loài người. Ngài tự bỏ mình đi, làm trống không ở trong thân vị, trở nên là một con người. Và cũng chưa dừng lại tại đó, Ngài đã hiện ra như một người. Và chữ hiện ra này ở trong tiếng Anh là being found appearance, là người ta nhìn Ngài như là một con người, là Ngài tự bỏ trong cái cương vị để trở nên một cái người hèn khinh. Không phải chỉ là một con người, mà trong cái cương vị của Ngài, trong cái chức năng của Ngài ở trên đất này cũng bị tước bỏ đi nữa. Và trong câu 8 thì chúng ta thấy cái sự hạ mình của Chúa không dừng lại ở đó, tiếp tục đi xuống hơn nữa. Ngài tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết. Ngài trở nên thấp hèn, và thấp hèn ở trong sự học tập vâng phục cho đến chết, và thậm chí chết trên cây thập tự. Sự thấp hèn đó bày tỏ qua cái sự chết ở trên thập tự giá. Chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô đã đưa các tín hữu Philip chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Đấng Christ từ cõi vĩnh hằng trước buổi sáng thế. Ngài chính là Đức Chúa Trời, vinh hiển với sự bình đẳng toàn diện với Đức Chúa Trời. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng đã khiêm nhu từ bỏ chính mình, từ bỏ sự vinh hiển và địa vị cao trọng nhất để mang lấy địa vị thấp hèn nhất của thân nô lệ, lấy hình tôi tớ. Ngài đã từ bỏ sự vô hạn tuyệt đối của một Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn tại để mang lấy hình thể của một con người đầy những giới hạn, những túng thiếu, trở nên như loài người. Và Ngài đã hiện ra như một người. Chúa Giêsu là con trời, là Đức Chúa Trời trong hình hài con người đến thế gian trong cương vị là một thần nhân, là con trời, God man, để giải cứu con người thoát khỏi sự thống trị và án phạt của tội lỗi. Nhưng con người đã khước từ, chối bỏ Ngài trong địa vị con trời đó, và tìm thấy ở Ngài như một con người bình thường, để rồi lên án Ngài, coi Ngài như một kẻ bán bổ. Và sự khiêm nhu của Đấng Christ không dừng lại tại đó. Ngài đã càng đi xuống đến những mức độ cùng cực hơn nữa. Và trong sự hạ mình đó là sự học tập vâng phục, trở nên vâng phục đến mức phải đối diện với sự chết. Và cũng chưa dừng tại đó, Ngài đã chấp nhận vâng phục để gánh lấy cái chết ô nhục, thấp hèn, kinh khiếp nhất dành cho những người nô lệ, những tội đồ gian ác. Chúng ta trở lại với câu 5, câu 6, đi vào chi tiết hơn thì chúng ta thấy là sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ với các tín hữu thành Philip hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Hãy có cái thái độ này ở trong anh em. Và đây không chỉ là một cái mạng lệnh, mà là một cái lời khuyên, một cái sự nhắn nhủ, một khích lệ mỗi cá nhân trong hội thánh Philip không chỉ nhìn về tấm gương của Chúa Giêsu mà còn nắm lấy Ngài và để cho Ngài dìu chúng ta, dẫn chúng ta qua những chặng đường mà chính Ngài đã trải qua. Hãy đồng có đồng, một tâm tình như Đấng Christ đã có. Hãy có đồng. Have this attitude in yourself. Đồng hòa mình vào, sống ở trong cái tâm tình của Chúa, tâm tình khiêm nhu, tâm tình đã đưa dẫn Chúa từ một đấng tối cao vào trong, đến một cái chết cực kỳ kinh khiếp của một cái con người thấp hèn nhất trong xã hội. Và chúng ta cũng được nhắc nhớ ở đây là hãy mỗi người trong anh em hãy có đồng tâm tình này. Mỗi người chúng ta, nó không riêng chỉ một ai, nó đòi hỏi ở mỗi người chúng ta, những người ở trong đấng Christ phải có thái độ này. Chỉ khi nào chúng ta hòa lòng sống với Ngài thì khi đó Hội Thánh Chúa sẽ có những kết quả, danh Chúa sẽ được vinh hiển. Mỗi một người trong anh em có đồng tâm tình như đấng Christ đã có. Chúa chúng ta, Chúa muốn chúng ta hòa lòng mình cùng Ngài, trải nghiệm những bước khiêm nhu mà Chúa Giê-xu đã phải đi qua. Để với sự hiểu biết này, sự cảm nhận này, sự chiêm ngưỡng này, chúng ta có thể đồng tâm tình, mang lấy sự khiêm nhu để cùng nhau hiệp một, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm vinh hiển danh Chúa, nước Chúa, để cho nước Chúa được đến và ý Chúa được nên. Và tiếp theo đó là sứ đồ Phao-lô dẫn chúng ta đến cái điểm bắt đầu của sự khiêm nhu. Ở trong câu 6, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Và chữ vốn như tôi chỉ nhắc lại đây là cái chữ hiện hữu ở trong cái dạng tiếp diễn. Ngài đã hiện hữu trong quá khứ và sự hiện hữu đó kéo dài đến hiện tại và tương lai. Và cái chữ tiếng Việt mình là cái chữ vốn, nó nói lên rất rõ cái ý nghĩa đó. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Và chữ hình ở đây nói lên cái bản chất, Ngài có bản chất của Đức Chúa Trời. Và ở trong cái câu tiếp theo là một cái, chúng ta thấy ở câu này nó là một cái câu có hai vế, nó đối xứng với nhau, đối nghịch với nhau. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài vốn, bản chất Ngài là Đức Chúa Trời, song, và cái chữ song này là cái chữ nói không như vậy mà sẽ là như vậy. Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài không coi sự bình đẳng, không lấy nắm giữ cái sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài bỏ điều đó đi. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Bình đẳng được viết trong với cái ý nghĩa Ngài có bản chất và đồng đẳng với Đức Chúa Trời trong mọi khía cạnh, trong mọi phương diện. Cái chữ đồng đẳng cũng nhắc lại là được viết ở dạng số nhiều để nói lên là tất cả mọi khía cạnh của Ngài đều bình đẳng, đều giống như Đức Chúa Trời, bởi vì chính Ngài là Đức Chúa Trời. Và đây là những cái tính lý chúng ta cần phải nắm lấy. Để có ai, chúng ta sẽ dễ dàng gặp những người, đặc biệt là những người Jehovah's Witness thường đi gõ cửa và họ sẽ nói là Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ biết rằng họ sẽ không đứng ở trước cửa mình lâu được, bởi vì điều đó là một cái điều bán bổ và không thể nào chấp nhận được. Bởi vì lời Chúa ghi rõ ràng Ngài là Đức Chúa Trời. Và không chỉ ở trong thư tín của sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy ở sách Giăng ghi rất rõ ràng, ban đầu có ngôi lời, và ngôi lời là Chúa Giê-xu. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật làm nên bởi Ngài, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Chúa Giê-xu đã hiện diện, đã có mặt, hiện hữu cùng với Đức Chúa Trời từ buổi sáng thế, từ buổi ban đầu, và Ngài giữ phần trong cái công cuộc sáng tạo nên vũ trụ này. Và ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta ngắm xem sự vinh hiển Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ Cha. Lời Chúa ghi rõ ràng cái bản chất của Chúa Giê-xu và bộc lộ ra thật rõ ràng, bày tỏ rất là rõ ràng về điều này. Và ở trong Hebrew đoạn 1, Câu 3 nói rằng con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con đã làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trên nơi rất cao. Một lần nữa chúng ta thấy, tác giả Hebrew cho chúng ta thấy, Ngài là, mang lấy cái sự vinh hiển, Ngài có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Ngài là hình bóng và bổn thể của Đức Chúa Trời. Và ở trong Colossae đoạn 1 câu 15, ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Và tiếp theo là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được và không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Chúng ta thấy rất rõ ràng, rất nhiều nơi ở nhiều chỗ trong Kinh Thánh bày tỏ về bản chất của Chúa là một Đức Chúa Trời và sự vinh hiển và cái sự đồng công, sự sáng tạo của Chúa Giê-xu cùng với Đức Chúa Cha. Và một điều ở đây chúng ta thấy là phần tiếp theo, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài có tất cả những cái đặc quyền bình đẳng với Đức Chúa Trời trong mọi khía cạnh, nhưng Chúa đã vui lòng từ khước cái đặc quyền đó. Và đây là những cái lẽ đạo thần học quan trọng mà chúng ta cần chú ý hơn nữa. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời với đầy đủ các thẩm quyền và lý cớ để nắm giữ tất cả những cái đặc quyền của một đấng tối cao, quyền năng, công chính, nghiêm minh. Nhưng Chúa đã làm gì? Ngài không xem sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Chúa Giê-xu đã không nắm giữ lấy, không bám chặt lấy những điều mà Ngài lẽ ra có đầy đủ thẩm quyền để giữ lấy. Ngài đã tự bỏ mình đi. Và cái chữ xong nhưng cho thấy một cái hệ quả ngược. Thay vì Ngài là đấng tối cao với mọi quyền bính trong tay, Ngài có quyền đương nhiên giữ tất cả những cái điều tốt đẹp cao trọng đó, thì trái lại, Chúa Giê-xu Christ đã từ bỏ, làm trống không mình đi. Và Chúa đã làm trống không mình như thế nào? Cái chữ từ bỏ đi ở đây không là tiếng Việt mình là từ bỏ, và tiếng Anh là empty, làm trống không, đổ đi. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu đúng, không có nghĩa là hôm trước anh Sơn cũng có trình bày vấn đề này, không có nghĩa là Chúa bỏ hết những cái thần tánh của Ngài, bỏ hết những cái đặc quyền của Ngài. Và điều đó thì tại sao chúng ta có thể nói được điều đó? Bởi vì Kinh Thánh ghi ra rằng Chúa không còn những cái thẩm quyền đó. Chúa vẫn xưng Ngài là con Đức Chúa Trời. Và trong cái sự bày tỏ của Ngài ở trong bốn sách phúc âm, chúng ta thấy tất cả những cái điều mà Chúa làm để làm điều gì? Chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa không bỏ điều đó. Và không thể được, bởi vì bản chất của Đức Chúa Trời là bất biến, không thể thay đổi được. Một Đức Chúa Trời thánh khiết không thể nào phạm tội, thì ở trong thân vị con người, nhân thần nhân, Chúa Giê-xu cũng không thể nào phạm tội được. Không ai tìm được một lỗi lầm nào của Chúa Giê-xu, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài không thể nào phạm tội được. Và điều đó nó không có mâu thuẫn. Cho nên nếu mà có những người nói là Chúa Giê-xu trở nên con người hoàn toàn và không phủ nhận cái thần tánh của Chúa Giê-xu thì điều đó không đúng, bởi vì chính Chúa Giê-xu đã bày tỏ điều đó trong những cái năm ở trên đất, trên những cái năm chức vụ của Ngài ở trên đất. Tự bỏ mình đi không có nghĩa là không là Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy ở trong Tân Ước là Chúa Giê-xu bày tỏ bản chất Ngài là Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng để bày tỏ chính Ngài là Đức Chúa Trời. Quyền năng của Ngài là đấng tạo hóa, Ngài tạo nên vũ trụ và vạn vật này, và được bày tỏ trong thời gian trên đất như thế nào. Ngài có thể hóa bánh ra cho 5.000 người ăn, Ngài có thể hóa nước thành rượu. Và tất cả những điều đó nó trở nên đơn giản với một đấng tạo hóa. Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ này và để bày tỏ quyền năng của Ngài, Ngài đã làm lên những cái phép lạ đó. Và ở trong sự chữa lành, Ngài đã chữa lành cho những cái bệnh hiểm nghèo, ngay cả Ngài kêu người chết sống lại, bởi vì Ngài ban sự sống cho chúng ta, trong Ngài có sự sống, và sự sống chúng ta là bởi Đức Chúa Trời ban cho. Và quyền năng của Ngài cũng thể hiện trên sự khống chế quyền lực của Satan và sai khiến thiên nhiên. Quyền năng của Ngài thể hiện tuyệt đỉnh ở trong chiến thắng sự chết phục sinh hiển vinh. Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy sự từ bỏ của Chúa Giê-xu trong sự nhập thể của Ngài. Thì Chúa ở đây, Chúa đã từ bỏ điều gì? Ngài đã từ bỏ trong sự che khuất cái vinh hiển của một Đức Chúa Trời. Chúa đã từ bỏ thiên đàng sáng láng, nơi mà Ngài luôn có ở trong sự ca ngợi thờ phượng của muôn vàng thiên binh thiên sứ. Và điều đó được bày tỏ ở trong tiên tri Ê-sai. Chúng ta nhớ là tiên tri Ê-sai nói về cái sự hiện thấy và ông kinh nghiệm được điều đó. Chúng ta cùng mở ra trong Ê-sai đoạn 6 và đọc với nhau. Ê-sai đoạn 6 chắc là mọi người đều nhớ cái này. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 tới câu 4. Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang và áo Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rung động và đền đầy những khói. Sự vinh hiển của Chúa chỉ hé lộ ra, chỉ một cái vạt áo của Chúa. Và ông Ê-sai, ông thấy những cái sự chói lòa và muôn vàng thiên binh thiên sứ ngợi ca tôn vinh sự hiện diện của Chúa. Nhưng ở đây chúng ta thấy khi Chúa hóa thân thành con người, Ngài đã tự che khuất đi sự vinh hiển đó. Ngài đã rời bỏ sự huy hoàng, sự mọi sự thờ phượng của muôn vàng thiên binh thiên sứ ở trên thiên đàng, để trở nên kiếp con người. Và cái sự vinh hiển của Ngài bị được che khuất đi. Và chúng ta thấy như ở trong núi hóa hình, Chúa hé mở và ba vị môn đồ, ông Phi-e-rơ, ông Giăng và ông Gia-cơ nhìn thấy được sự vinh hiển đó. Và họ biết rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời, chính ở trong Ngài có sự vinh hiển đó. Ngài đã từ bỏ, tự che khuất đi sự vinh hiển của một Đức Chúa Trời. Sự che khuất được hé mở tại trên núi hóa hình. Và chính vì thế mà sứ đồ Giăng đã làm chứng lại một trong những ý về kinh nghiệm tuyệt vời này mà ông đã nhận được từ Chúa Giê-xu. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ Cha. Chính ông là ông làm chứng lại là ông đã nhìn thấy, kinh nghiệm được sự vinh hiển của Ngài. Và hơn thế nữa, Ngài đã từ bỏ cái trong cái mối liên hệ đồng đẳng với Cha. Chúng ta như Kinh Thánh phần trước có ghi, Ngài đồng đẳng và Ngài vẫn đồng đẳng với Đức Chúa Cha. Nhưng ở trong cái sự nhập thể, ở trong sự thi hành cái chức vụ, Ngài luôn đặt vị thế mình ở dưới Chúa. Và có những khi chúng ta đọc đặc biệt là Giăng thì thấy là Chúa luôn luôn trong mọi sự tìm cầu ý Chúa, quỳ lại và cầu nguyện với Chúa. Và Ngài nói là Ngài không khởi làm điều gì hết, mà trong mọi sự là ở cái quyền phép của quyền hành, cái sự cho phép của Đức Chúa Cha. Và chúng ta có thể nhìn thấy, ô tại sao một Đức Chúa Trời như vậy. Nhưng ở đây, ở Philip đoạn 2 đã nói lên điều đó. Ngài đã từ bỏ cái địa vị đồng đẳng. Mặc dù Ngài đồng đẳng, Ngài là Đức Chúa Trời, và chính Ngài tuyên bố ta với Cha là một, nhưng Ngài tự đặt mình ở dưới Đức Chúa Cha để có thể thi hành được cái chương trình cứu chuộc cho nhân loại. Và Chúa cũng ở trong cái sự từ bỏ, Ngài đã hạn chế cái đặc quyền của thần tánh Chúa. Mà cái thần tánh của Chúa, chúng ta thấy sự toàn tri toàn năng của Chúa được bày tỏ trong cái câu chuyện mà Chúa không cần Chúa chưa ông Nathan, ông chưa bao giờ gặp Chúa Giê-xu, nhưng mà Chúa đã thấy ông ở dưới gốc cây. Và tất cả những điều đó cho thấy là Chúa có những cái đặc tính của một Đức Chúa Trời. Và Chúa cũng từ bỏ cái sự giàu có vô cùng của một đấng tối cao, như ở trong Cô-rinh-tô 2 đoạn 8 câu 9. Ngài từ bỏ địa vị cao trọng, giàu có vô cùng của đấng tạo hóa để trở nên nghèo nàn tột cùng. Và chúng ta thấy là suốt cuộc đời của Chúa Giêsu ở trên đất, trong thời gian chức vụ, Ngài không sở hữu một điều gì. Quý vị nhớ lần trước anh Sơn nói là sanh ra cái máng cỏ cũng Chúa không có một cái nôi, không có một cái giường. Và rồi lớn lên trong thời gian chức vụ, ngay cả giảng ở trên chiếc thuyền cũng là thuyền mượn. Và rồi khi bước vào trong thành Jerusalem trong cái tuần lễ cuối cùng trong sự khải hoàn, thì cái con lừa mà Ngài bước vào, mà Ngài cởi trên, cũng là con lừa mượn của một người dân ở trong thành. Và rồi ngay cả khi chết rồi, khi đã chết, thì cái ngôi mộ cũng là ngôi mộ mượn. Và Ngài đã từ bỏ tất cả. Nhưng chúng ta nhớ rằng Chúa là đấng tạo hóa giàu có, Ngài giàu có vô cùng tuyệt đối, nhưng Ngài đã trở nên nghèo nàn tột cùng. Và rồi chúng ta thấy Ngài đã từ bỏ mình ở trong bản chất. Kinh Thánh ghi lại rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ. Và cái chữ hình này là cái chữ hình mà sứ đồ Phaolô sử dụng ở phần trước. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng giờ đây Ngài từ bỏ cái điều đó và mang lấy hình của một tôi tớ. Từ một đấng chủ tể với mọi quyền bính trên cả vũ trụ, trên cả những thế lực ở trên trời dưới đất, và giờ đây Chúa mặc lấy, mang lấy cái hình, và hình đây là cái bản chất của một người tôi tớ. Ngài không còn một Ngài hoàn toàn chịu phục dưới quyền của Đức Chúa Cha. Và ở trong cái hình tôi tớ đó, thì chúng ta cũng thấy là Ngài chịu lụy những người ở trên đất là những con người tội lỗi nữa. Thì chúng ta nhớ là Ngài lớn lên như một người bình thường và có sống ở trong gia đình với bà Mary, ông Joseph. Và Chúa phải chịu phục tất cả những điều đó cho tới lớn. Và tất cả những thẩm quyền gì mà chúng ta phải chịu khi chúng ta sống một cuộc đời người, thì Chúa cũng phải trải qua tất cả điều đó. Nhưng chúng ta nhớ Chúa là đấng có quyền hành tối cao, nhưng Ngài đã từ bỏ điều đó và nhận tất cả những cái thẩm quyền ở trên mình. Và hơn thế nữa, Ngài không chỉ mang hình tôi tớ, nhưng giờ đây chúng ta thấy phần tiếp theo sứ đồ Phaolô cho thấy Ngài trở nên giống như một người. Ngài bỏ đi cái thẩm quyền của một đấng tối cao, và rồi giờ đây một Đức Chúa Trời thánh khiết phải mặc lấy cái hình ảnh, hình hài của một con người với những cái hạn chế đủ thứ hết. Như chúng ta thấy khi mà Chúa còn nhỏ, Chúa phải lệ thuộc vào cha mẹ. Những lúc đói khát, Chúa phải tìm đến với bà Mary, ông Joseph. Và rồi tất cả những cái hạn chế của một con người, Chúa đều kinh nghiệm qua. Nhưng chúng ta nhớ một điều ở đây: Chúa Giêsu là con người toàn vẹn, duy nhất. Ngài là thần nhân, Ngài là con người hoàn toàn, và Ngài cũng là Đức Chúa Trời hoàn toàn. Và trong cái con người hoàn toàn mà Chúa mang lấy đó, Chúa mang hết tất cả những cái hạn chế của một con người. Nhưng đặc biệt Chúa, chúng ta nhớ là Chúa không mang cái tội lỗi, của cái nguyên tội của con người. Chúa không hề có tội, và Chúa là hình ảnh của một con người trước sự sa ngã, là cái con người mà được tạo dựng nên một cách tốt đẹp á. Khi Chúa tạo dựng nên con người, Chúa tạo dựng nên mọi sự, Chúa nói đây là tốt, điều này là tốt lành. Và cái hình ảnh của Chúa Giêsu là hình ảnh một con người mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên ban đầu trước cái sự sa ngã của con người. Vì vậy không ai có thể tìm được một cái lỗi lầm nào ở trong Chúa Giêsu. Và cũng chính cái yếu tố đó, Chúa Giêsu đã thành người để trở nên con chiên không tỳ không vít, để có thể làm giá chuộc cho nhân loại. Và đây là cái điểm mà chúng ta cần nhớ, là Chúa Giêsu là một con người hoàn toàn. Ngài sống trong đời sống một con người, nhưng Ngài không hề phạm tội. Không một lỗi lầm nào bất kỳ ai những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái họ luôn đi theo, họ tìm cách để mà bắt bắt bớ Chúa, để tìm cách để hại Chúa, bắt lỗi Chúa từng những cái chi tiết nhỏ. Nhưng mà chúng ta thấy trong tất cả những cái sự vạch lá tìm sâu của những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái thì Chúa đều bác bỏ, bởi vì chính họ họ không hiểu cái luật pháp của Chúa, của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giêsu tất cả những điều Ngài làm là bởi vì Ngài hiểu tất cả từ nguồn cội của luật pháp. Và không ai có thể bắt bẻ được Ngài, ngoại trừ họ gán cho Chúa những cái tội mà thật sự ra đó không phải là tội. Như là những cái tội gọi Chúa là những kẻ là người bán bổ. Nhưng mà thật sự bởi vì họ không hiểu chính Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài công bố cái sự thật đó. Và chưa dừng ở mang lấy cái kiếp người. Thì, tiếp theo đó thì ở trong câu 8, Ngài đã hiện ra như một người. Ở trong câu 7 chúng ta thấy chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Và trong câu 8 ghi là Ngài đã hiện ra như một người. Nghe giống như một cái sự lặp lại, nhưng mà ở đây như hồi nãy tôi có đề cập đến, ở đây là cái cương vị, cái chức năng, cái sự nhận thức của người khác về Chúa. Và Chúa trong sự giáng thế, Ngài là con trời với đặc tính của một con người và một Đức Chúa Trời trọn vẹn, thì con người nhìn Ngài như một con người bình thường, chỉ là một con người chứ không phải là một thần nhân, không phải là một con trời. Họ phủ nhận cái thần tính của Chúa. Và đó là một cái sự Chúa đã tự bỏ mình để chấp nhận ở trong cái vị trí bị hèn khinh, bị xem nhẹ cái cương vị, cái chức năng mà Chúa đến, cái vai trò mà Chúa đến thế gian này. Chúa đến trong vai trò là con trời để thi hành cái chương trình của sự cứu chuộc. Thì giờ đây họ phủ nhận, con người phủ nhận và coi Chúa như một con người bình thường. Và đó là một cái sự đó chính là một cái sự bán bổ mà họ đã làm. Họ phủ nhận cái thần tính của Chúa Giêsu. Và chưa dừng tại đó, ở trong phần câu 8b chúng ta thấy Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, Ngài tiếp tục hạ mình xuống và vâng phục cho đến chết. Sự hạ mình của Đấng Christ tiếp tục ở mức độ thấp hơn nữa, ở trong thái độ vâng phục. Ngài không chỉ mang hình tôi tớ sống cuộc đời giới hạn của một con người, trở nên hèn mọn trước mắt dân Ngài và những anh em trong gia đình Ngài. Giờ đây sứ đồ Phaolô đưa chúng ta bước xuống cùng với Đấng Christ trong sự vâng phục một Đức Chúa Trời tối cao với quyền bính và đáng được mọi sự suy tôn quy phục của mọi thế lực trên trời dưới đất. Giờ đây chính Ngài phải học tập sự vâng phục. Và cái chữ vâng phục ở đây nó là cái từ kép của hai chữ nghe và ở dưới. Mà cái chữ vâng phục của tiếng Việt mình nó cũng khá sát nghĩa. Vâng, nghe theo, nhưng không chỉ nghe nhưng mà đặt mình ở dưới cái thẩm quyền đó, phục tùng cái thẩm quyền đó. Sự vâng phục đối với những con người xa ngã như ông bà Marie Joseph, những người mà Ngài phải chịu lụy dưới thẩm quyền của họ, Chúa đã chịu lụy ở trong cái thời gian mà Chúa trưởng thành trước khi bước vào chức vụ. Mà chúng ta thấy ông Luca ổng dùng cái chữ chịu lụy. Tất cả những đó Chúa phải đặt mình dưới thẩm quyền của những con người mà chính họ là những con người bất toàn, chính họ là những con người mà Chúa đã đến để cứu họ, nhưng Chúa phải đặt mình dưới thẩm quyền đó, vâng phục, học lấy cái sự vâng phục. Và mà trong sự nhập thể, Chúa Giêsu mặc dù đồng đẳng với Đức Chúa Cha cũng đã tự đặt mình trong vị trí con và vâng phục hoàn toàn, vâng phục trọn vẹn và vâng phục đến cuối cùng trong sự nhập thể để bày tỏ chính mình Ngài và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Ở trong Hebrew đoạn 5 câu 8 ghi lại rằng dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn thì trở nên cội rễ và sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Chúa đã học tập sự vâng lời, gánh chịu những sự khốn khổ để hoàn tất chương trình cứu rỗi, để khi mọi sự đã được nên trọn vẹn thì làm cội rễ cho sự cứu rỗi cho những kẻ vâng lời Ngài. Trong cái sự vâng phục, xin chúng ta cùng mở ra ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 5 để thấy được cái thái độ vâng phục của Chúa Giêsu. Đoạn 5 câu 19. Vậy Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm, và mọi điều cha làm con cũng làm y như vậy. Chúng ta thấy Chúa đồng đẳng với Đức Chúa Trời, và trong sự thực hành cái sự vâng phục, Ngài phải đặt mình dưới Đức Chúa Cha, và Chúa nói rằng con chẳng tự mình làm việc gì mà chỉ làm điều mà con thấy cha làm. Ngài đã đặt mình trong cái thẩm quyền, dưới cái thẩm quyền của Đức Chúa Cha. Và sự vâng phục mà Chúa Giêsu thi hành là một sự vâng phục trọn vẹn. Sự vâng phục dẫn Ngài đến mức độ phải gánh lấy cái chết. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, và chết là cái giá của tội lỗi. Như ở trong Roma, tội lỗi, cái giá của tội lỗi là sự chết. Và Đức Chúa Trời hoàn toàn thánh khiết, không có tội, thì cái chết là một cái điều nó không có đúng và không có phù hợp với Chúa Giêsu. Nhưng trong sự vâng phục, Ngài đã nhận lấy cái chết. Và hơn thế nữa, Kinh Thánh ghi rằng thậm chí chẳng những vâng phục cho đến chết, nhưng thậm chí chết trên cây thập tự. Hơn thế nữa, không phải là một cái sự chết bình thường, mà chết trên thập tự giá. Và chúng ta cũng biết, đã được nghe, thập tự giá là một cái hình thức trừng phạt tối đa với những người nô lệ và những cái tử tù nguy hiểm. Và đối với người Do Thái thì thập tự giá được nhắc đến ở trong Phục Truyền đoạn 21 câu 22-23 dành cho những người bị cho là bị Đức Chúa Trời nguyền rủa. Và thập tự giá là kết hợp của những cái sự đau đớn thể xác, sỉ nhục danh dự của một người đến tận cùng. Thập tự giá có thể không là hình thức tử hình kinh khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, mà chúng ta biết là có những cái hình thức tử hình có thể là ghê gớm hơn nữa. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời tối cao, đấng thánh khiết, đấng yêu thương, thì đây là một cái hình thức, một cái án phạt quá dã man, quá tàn nhẫn, quá vô tâm và bất công nhất ở trong lịch sử nhân loại đã từng thi hành trên một con người. Chúa đã không hề phạm tội, Ngài hoàn toàn vô tội, nhưng Ngài phải nhận lấy cái bản án cực kỳ nặng nề đối với những tội nhân kinh khủng nhất. Và tại sao lại phải là thập tự giá? Tại sao Chúa không chỉ chết hay là bị ném đá, Chúa chết để chuộc tội chúng ta, mà phải là thập tự giá? Thì chúng ta cùng mở ra ở trong Galati đoạn 3 câu 13. Galati đoạn 3 câu 13. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta. Vì có lời chép rằng: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Chúng ta là những người có tội, và cái giá mà chúng ta trả đó là thập tự giá. Thập tự giá là cái án phạt dành cho những người có tội như chúng ta. Như ở phần trên chúng ta thấy, vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa xả, bởi có chép rằng: đáng rủa xả thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép trong sách luật, đặng làm theo những sự ấy. Và chúng ta không có ai mà có thể là người công chính để thoát khỏi cái án phạt này. Và cái án phạt của chúng ta là thập tự giá. Nhưng Chúa Ngài đã gánh lấy cái điều đó. Chúa đã chết thay cho chúng ta và gánh lấy cái sự rủa xả của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta mở ra ở trong Ê-sai đoạn 53 thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn những cái hình ảnh mà tiên tri Ê-sai nói về đấng Mê-si sẽ đến. Ở trong Ê-sai 53 từ câu 4 tới câu 6 thì chúng ta thấy là Chúa đã đến gánh thay cho tội lỗi của chúng ta và tội lỗi của chúng ta chất ở trên Ngài. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta mà chúng ta lại tưởng rằng Ngài bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Thì đây là cái hình ảnh mà Chúa đã dùng những cái con sinh ở trong Cựu Ước. Chúng ta nhớ hàng năm những người Do Thái phải dâng những con sinh, và tại đó thầy tế lễ đặt tay trên con sinh và rồi giết đi. Và trong cái ý nghĩa là tất cả tội lỗi của cái người dân đó đặt lên trên cái con chiên đó và họ được xóa tội. Nhưng đó là cái hình bóng. Kinh Thánh nói rằng đây, tất cả những cái luật pháp là hình bóng để hướng người ta đến một đấng sẽ đến. Và khi Chúa Giê-xu đến thì Giăng Báp-tít nói như thế nào? Đó là chiên con của Đức Chúa Trời đến để chết thế cho tội lỗi của thế gian. Ngài đã đến và làm cái vai trò một con sinh không tì, không vít. Ngài sống một cuộc đời hoàn toàn không có một vết, một tì, một tội lỗi nào để trở nên con chiên, con sinh tế và để Đức Chúa Trời chất tất cả những tội lỗi của chúng ta trên Ngài. Và ở trong câu 10 thì ghi lại rằng Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình. Những ngày người sẽ dài ra và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình và người sẽ gánh tội lỗi họ. Sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Bởi vì tội lỗi của chúng ta, cơn thạnh nộ của Chúa bừng lên và chỉ có sự chết, chỉ có huyết, chỉ có sự đền tội của một con sinh không tì không vít mới có thể làm thỏa mãn được cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Và trong chúng ta không ai có được cái đạt được cái tiêu chuẩn đó, phải là một con chiên không tì không vít. Và tất cả chúng ta đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển. Chúng ta không đủ tiêu chuẩn để có thể chết thế cho tội lỗi của chính mình. Cái điều mà mình có thể đạt được chỉ là án phạt. Nhưng ở đây chính Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và Ngài đã đến và Ngài đã đóng vai trò một con sinh chết cho tội lỗi của chúng ta để làm thỏa mãn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nó đến từ tội lỗi của con người, bởi vì bản chất thánh khiết của Ngài trước tội lỗi của nhân loại, Ngài không thể chấp nhận được. Sự công chính của Chúa không thể chấp nhận được sự tội lỗi của chúng ta, của con người, của nhân loại. Chúa Giê-xu đã không giữ đặc quyền của một đấng tạo hóa. Ngài đã tự bỏ mình trở nên tôi tớ, phụ thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Cha. Và Ngài đã trở nên những người hầu việc. Chính Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28, Ngài cũng nói, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, nhưng để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Ngài đã tự bỏ mình đi, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và chúng ta trở lại với Philip ở phần trên trong những lời nhắn nhủ của sứ đồ Phaolô. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi tôi đến thăm, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa, điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ với Ngài nữa. Chúa đã đến thế gian này và Ngài để lại một Ngài đến trong mục đích để bày tỏ chính mình Ngài, bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, bày tỏ chương trình cứu rỗi của Ngài cho nhân loại. Và Chúa đã để lại những tấm gương, những đời sống trong cuộc đời chức vụ của Ngài, sự khiêm nhu của Ngài. Và sứ đồ Phaolô cũng nói rằng chúng ta ở trong Chúa, chúng ta nhận được những phước hạnh ở trong Chúa, và một trong những phước hạnh đó là cùng chịu khổ với Ngài, cùng kinh nghiệm những cái sự hạ mình, những cái thử thách, những gian nan. Và chính qua những điều đó, chúng ta sẽ được trưởng thành hơn, chúng ta sẽ kinh nghiệm càng hơn với Chúa. Qua hình ảnh của Chúa Giê-xu và những sự từ bỏ, những bước từ bỏ hạ mình vân phục của Ngài, sứ đồ Phao-lô muốn chúng ta chiêm ngưỡng cái bức tranh tuyệt vời này. Sứ đồ Phao-lô như ở trong phần 2 này, như ông như là mở ra cho các tín hữu ở thành Philip một cái bức tranh vĩ đại của một đấng mà họ đang thờ phượng, đang sống cho Ngài. Một cái tấm gương của sự vâng phục, của sự hạ mình để đạt được một cái mục đích cuối cùng, đó là làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là những người nhận được những phước hạnh đó. Chính Ngài đã vâng phục cho đến chết trên cây thập tự để gánh lấy, để bị chất hết tất cả những tội lỗi của chúng ta trên Ngài. Chúng ta cùng Ngài bước đi những bước hạ mình để Hội Thánh Chúa có thể kinh nghiệm được sự hiệp một, để Hội Thánh Chúa kinh nghiệm những sự lớn, những sự lớn lạ ở trong công việc Chúa qua cái tâm tình hạ mình hiệp một của mỗi người anh em. Bây giờ này xin chúng ta đến với nhau, nêu lên những cái điều gì mà chúng ta nó ngăn trở chúng ta trong sự hiệp một, và nhìn vào tấm gương mà Chúa Giê-xu, nhìn vào cái bức tranh vĩ đại của Chúa Giê-xu, sự hạ mình của Giê-xu, để chúng ta cầu xin trong sức của Ngài, trong ân điển của Chúa, giúp chúng ta vượt qua được những cái khó khăn, những cái ngăn trở đó, để Hội Thánh của Chúa mỗi ngày một hiệp một, và chúng ta có thể kinh nghiệm được một sức sống mới ở trong Hội Thánh Chúa qua sự hiệp một của chúng ta.